tôi có những xung quanh thì thường có cái khóa sáng. Thế thì khi này kể ra thì hơi bất ngờ, bởi vì khi tôi xung qua đây tôi không có đăng báo. Không ai biết, bởi vậy cho nên anh bạn ấy cũng có cái chương trình trước nói giảng như là mọi lần đó. Thế thì tuy nhiên tôi vẫn đang theo cái bộ kinh Di Giáo Tam Kinh, cái bộ ở đây thì kể nó cũng, nhưng mà tại vì nó photo cũng có một mặt hơn nên nhìn nó hơi dày, nhưng hai mặt thì cũng chắc không đến nỗi. Thì cái bộ kinh này kia là Di Giáo Tam Kinh, tức là ba kinh này, ba kinh nhập lại, mà do ngài Ngẫu Ích Thích Chi Phúc về nhà Minh, mà ngài Ngẫu Ích Thích Chi Phúc thì thông thường người nào mà nghiên cứu về tịnh độ tông thì đều biết, bởi vì ngài là tổ thứ 9 của tông tịnh độ. Mà tuy rằng là tổ thứ 9 của tông tịnh độ thì cũng, nhưng mà cũng cần đi là một vị tổ của thiên khai tông, tức là để pháp hoa tông. Thì chùa mình đây thật ra có lẽ dễ mà gần gũi được với ngài, bởi vì người Việt Nam mình chùa nào cũng được pháp hoa, thì tôi đã lên thầy kinh pháp hoa để la liền rồi thì cũng hiệu phật. Thế thì ngài Chi Phúc này cũng y chang mình thôi, tức là ngài nghiên cứu được pháp hoa tông nhưng mà lại chuyên tu tịnh độ. Rồi vì vậy mà ngài được tôn xưng là tổ thứ 9 tịnh độ tông, tuy là thiên khai tông lý đời thì ngài cũng được tôn xưng là tổ. Cái buổi lẽ ngài bao giờ chịu nhìn nhận mình là thiên khai tông, mà ngài luôn luôn nói ngài không phải thiên khai tông, dù rằng là ngài nhận ngài là người chuyên môn nghiên cứu về thiên khai thành giáo lý, ngài giáo biết kinh pháp hoa. Thế vì ý ngài không có muốn nhận trong cái tông phái nào hết, bởi ngài muốn độc lập, tức là không có muốn mình mắc vào trong một cái tông nào cả. Cho nên cái khuynh hướng niệm phật hay tu tịnh độ của ngài cũng khác với vị tổ trước ngài, là vị tổ thứ 8 là ngài Thanh Huy, cái ngài Yên Trì đại sư. Thì hai khuynh hướng nó cũng không phải là giống nhau hoàn toàn. Nhưng mà ngài thì được là tổ thứ 9 thì cũng không giống, là bởi vì ngài niệm phật theo lối theo cái tinh thần ngài, tức là mọi cái khái niệm về tịnh độ hay là về Di Đà thì ngài nó cũng bị ảnh hưởng về kinh pháp hoa. Còn vị tổ trước ngài, tức là tổ thứ 8 của ngài Tân Thế thì lại ảnh hưởng đến kinh Hoa Nghiêm. Thành ra hai người, mà hai kinh đó là hai tông lớn của Phật giáo, tức là tông Hoa Nghiêm với lại tông Pháp Hoa. Em vì như thế thì mình thấy là ngài Chi Húc thì chuyên nghiên cứu về thiên khai, nhưng mà lại khuyến khích mọi người tu tịnh độ. Ngài Tân Thế thì lại nghiên cứu về Hoa Nghiêm, nhưng mà khuyến khích người ta tu tịnh độ. Thế thì cái bộ kinh này là do ngài Thích Chi Húc mà chú giải, ngài chú giải ba kinh đó. Thì ba kinh này kể ra thì nó cũng quen thuộc, cũng phải xa lạ thì đối với Phật tử chúng ta. Tức là nó gồm có kinh gì? Kinh Tứ Thần Nhị Chương, kinh Di Giáo và kinh Bát Đại Minh Giác. Cái ba kinh đó đều hợp chung lại gọi là Di Giáo Tăng Kinh, là ba kinh về Di Giáo. Sở dĩ lấy Di Giáo là Di Giáo những lời di chúc để lại của Đức Phật, những lời dặn dò, những lời dạy mà lưu truyền lại. Tức là ý nói rằng là Đức Phật nhấn mạnh tới cái điều nào. Thì cái kinh Tứ Thần Nhị Chương có cái tầm quan trọng là nó là cái kinh đầu tiên hết được dịch ra Hoa ngữ, tức là thuở ban sơ khi mà Trung Hoa chưa biết tới Phật giáo và lần đầu tiên làm quen với Phật giáo, tức là biết được kinh điển đạo Phật. Thì qua hai ngày là ngài Trúc Phật Lan với ngài Mã Đạt, hai ngày này cũng hợp lại dịch những cái kinh Tứ Thần Nhị Chương. Và từ đó kinh đó có cái kinh đầu tiên mà dịch ra Hoa ngữ mà người Trung Hoa bắt đầu biết đạo Phật. Cái kinh đó thì dịch ra chỉ ghi lại 42 chương, nó coi như là 42 lời giảng dạy của Đức Phật, thành gọi là 42 chương. Thì 42 lời giảng dạy đó nó có cái giá trị muôn đời. Thế trong đó Đức Phật nhấn mạnh về cái cách tu tập của mọi người, cho nên kinh nó được dịch ra trước tiên, bởi vì tương đối nó cũng không khó hiểu chi cho lắm, nhưng mà nó cũng phải là dễ. Rồi thì sau đó thì đến kinh Bát Đại Nhân Giác, sau này An Thế Cao dịch ra. Thì kinh Bát Đại Nhân Giác là kinh nói về 8 cái điều giác ngộ của bậc đại nhân, tức là phàm người muốn giác ngộ, muốn trở thành thánh nhân, người đó phải hành theo 8 điều, phải giác ngộ về 8 điều, 8 việc. Nên kinh nó gọi là Bát Đại Nhân Giác. Thì kinh nó do ngài An Thế Cao dịch. Thế thì cái kinh nó cũng là một trong số những kinh đầu tiên sau kinh Tứ Thần Nhị Chương, nhưng mà nó cũng sống sủa, bởi vì nó được dịch ra vào khoảng thế kỷ thứ 2, tức là lâu lắm rồi, mình đi vào thế kỷ 20 rồi, sắp hết rồi. Kinh đó là đủ thế kỷ thứ 2, Thế thì sau này Antika dịch, Antika là một vị thái tử, hoàng tử của nước An Tức. Nhưng mà khi mà vua cha Băng Hà rồi để dư chức lại, tức là ngài lên làm vua cái vị, thì Antika không chịu làm vua, nhường cái ngôi đó cho chú của mình, rồi Antika bỏ đi tu. Và khi đi tu như vậy thì Antika trở thành một bậc cao tăng, biết được tiền kiếp, biết được cái kiếp trước của mình. Rồi ngài biết được tiền kiếp trước của ngài là một vị tu sĩ rồi, ngài đã từng đi tu rồi. Và ngài kể lại cho mọi người nghe cái diễn biến cuộc đời của ngài trong cái kiếp trước, cái nhân duyên trước. Thì cái cuộc đời của ngài, nếu mà mình xem những cái kinh này thì mình cũng sẽ thấy nó không có dịch ra hết, nhưng nó ngoài cái kinh bản của ngài Chí Húc. Nhưng mà nó là cái phần tôi muốn chú thích thêm để cho mọi người khi xem ba kinh này được biết về những vị mà dịch giảng. Tại vì khi mình thấy cái vị mà thánh nhân như vậy mà họ dịch cái kinh này thì tất nhiên mình càng tin tưởng cái kinh này nữa. Bởi vì một người như An Thích Cao, như Tu Ma La Thập là người dịch kinh Di Giáo, hay như mấy ngài Ma Đàn Thích Phật Lan, những người dịch kinh Tứ Tận Vị Trường đều là thánh tăng hết. Nhưng ngài An Thích Cao kể lại câu chuyện này, tôi đi kiếp trước thôi, ngài một vị tu sĩ rồi, ngài có người bạn đồng tu. Những người bạn đồng tu thì dễ sân si, hay giận, hay hờn, hay nóng nảy, dễ buồn, dễ giận lắm. Thì cái khi mà ngài lên đường đi hết thì ngài nói với người bạn, ngài bảo là ông có cái tính hay sân si hay nóng nảy, cho nên với cái tâm mà xây cái sân si nóng nảy hay giận hay dễ sinh cái hờn cái ác á, cái khi mình nóng nảy và mình giận hờn thì mình dễ sinh ác khí lắm. Thì chính mình ôm cái tâm đó, cái tâm đó nó giống như rắn độc vậy. Thì khi mình ôm cái chất độc đó thì mình sẽ bị chất độc nó hại, cho nên ôm cái nghiệp đó thì về sau ông sẽ bị cái quả báo rất xấu. Nhưng mà nhờ ông có tu cho nên ông cũng có cái ngày được cứu. Và tôi nguyện là nếu tôi bắt đồ thì tôi sẽ cứu ông. Nhưng mà bây giờ tôi có một cái muốn nợ mà tôi phải đi trả. Rồi thì ngài từ giã bạn ấy lên đường đi để trả nợ. Rồi thì ngài đi về tới tận một cái tỉnh xa. Ngày tới đó là ngày đến ngay vào ngay trong chợ. Thì vào ngay trong chợ mới gặp một anh thanh niên, anh đó ở đâu không biết, anh nó vác dao chặn đường này, vác múa dao chặn đường này. Thì ngài mới nói với anh chàng thanh niên đó, anh chàng thanh niên nó hung hăng lên và nói với lệnh ngài là ông phải đưa mạng cho tôi, bởi vì chung cục thì tôi đã kiếm ra ông mà ông thể nào chống thoát được. Thì An Thế Cao đứng ở dưới chờ mọi người chứng kiến hai môn để xem. Thì An Thế Cao bảo là tôi hôm nay lặn lội đường xa tới đây cũng chỉ để trả cái món nợ cho anh thôi, cho nên anh cứ việc giết tôi đi để tôi nợ mạng anh, vì là anh cứ việc lấy mạng tôi chịu. Nói rồi đưa cổ là chỉ chạy anh thanh niên thì chém xuống một lần rất độc chết. Thì chết đi rồi mới đầu thai thành thái tử của sự An Tức, tức là An Thế Cao đi rồi. Thì An Thế Cao khi mà từ bỏ cái ngôi không làm vua, bỏ đi tu, thì đi tu rồi thì ngài mới đi cứu người bạn đồng tu ngày xưa. Thì ngài tới cái miếu gọi là cái miếu ở Đồng Đình Hồ. Ở nơi đó nó có cái miếu đó có một vị thần linh linh thiêng vô cùng, người nào cũng phải đi qua cái hồ đó, cũng phải vào đó lễ bái và cầu nguyện. Thì cầu cái gì thì được thành cầu, mà nếu mà qua đó mà sơ ý, mà khi mà hoặc rằng là không có cái tâm thành kính thì thế nào cũng bị tai nạn, và dọc đường ở trên mặt hồ có khi thuyền chìm mất chết không biết đâu. Cho nên người ta sợ, người ta đồn nhau ai tới cái miếu đó, ai đi ngang hồ đó phải tới miếu đó để mà vái lại. Thì An Thích Cao vừa đi theo mấy người khách thuyền tới đó, tới thì mọi người mới lên trên bờ với ông thương gia, thì nó phải lên để cúng để mà được sự thanh thông trong công việc buôn bán. Thì nó lên bờ để cúng thì tự nhiên nghe từ trong miếu có tiếng nói, và dưới thuyền có một vị sa môn, có thể mời vị sa môn nó vào đây được không. Thì mọi người thất kinh thì vội vã phải mời ngài vào. Thì ngài vào trong thì nghe thấy tiếng nói mà không có ai cả. Thì tiếng nói là tôi là vị thần miếu ở đây, và kiếp xưa tôi đã từng là bạn đồng tu với ông, hôm nay thấy ông tới nên tôi mừng, tôi biết là cái ngày tôi sẽ được cứu ra khỏi cái kiếp này, cái kiếp làm thần miếu. Thì ngài An Thích Cao mới nói với thần miếu, mới bảo là tôi đến đây cũng không có một cái mục đích gì khác hơn là đến để gặp ông, cho nên vậy thì ông hãy hiện hình ở đây để mà chúng ta gặp nhau. Thì nghe cái vị thần nó bảo là tôi vì thọ cái ác nghiệp là hay nóng tính hay sân hận, cho nên cái thần hình thù của nó xấu xí khó coi như thế, tôi e là tôi hiện ra nó thì ông và mọi người rất kinh. cho nên không dám hiện, không dám hiện thân. An Đức Cao bảo là cứ hiện thân đi, nếu mà ông quả tình rằng là muốn gặp tôi, muốn được cứu độ thì cứ hiện hiện, chứ đừng có cần gì phải chứng né. Thì Tần Miếu nghe vậy thì tự nhiên mọi người thấy từ đằng sau bàn thờ lò ra một cái đầu mãng xà to lớn hơn các loại mãng xà bình thường, một gớm ghiếc, một loại một con rắn thật là to thì mới hiện ra. Thì bây giờ thì An Đức Cao mới hướng về phía ông rắn, thì ngài mới tụng thần chú và chú niệm cho con rắn. Sau đó thì con rắn như là nó nghe hiểu được cái tiếng tụng kinh của An Đức Cao, tiếng lẩm nhẩm của An Đức Cao, con rắn kia có vẻ cúi đầu nghe. Và khi nghe xong đó, thì con rắn nó chui vào vô xong cái khẩu hiệu nó mất. Nhưng mà rồi nghe tiếng của thần miếu nói với lại An Đức Cao và bây giờ tôi có một cái gì đó để làm công đức, xin ngài cho miếu tôi có đùa là nghe là những cái đồ người ta cúng, những đồ báu đùa là cả mấy trăm tấm như vậy, tấm quý ấy. Rồi đưa lại những cái vật bảo vật quý gì thì xin ngài lấy hết đi, ngài lấy ngài đem đi cho ngài vì tôi, ngài xây tháp tạo tượng làm phước của đường cho tôi để tôi thoát khỏi cái thân này. Thì ngài nghe vậy ngài thu thập hết những cái món đồ quý ở trong cái miếu đó rồi từ giá miếu ra đi. Thì khi mọi người lên tiền ra đi thì thấy từ trên trời hiện lên cái hình của thần miếu là bây giờ là thân mãng xà hiện lên ở trên, nó nhìn theo cái chiếc thuyền đi như có vẻ lưu luyến. Thế đến khi mà ngài và mọi người vẫy tay chào thì rồi thì ngài như là chú nguyện thì thần rắn nó mới biến mất. Thì sau khi ngài ra đi rồi thì ngài đến một nơi khác, ngài xây chùa và xây tháp và tạo dựng thực phật bố thí in kinh bố thí rồi hướng cho vì thần miếu là bạn đồng tu của mình ngày trước. Thì sau đó vài bữa khi ngài trên đường đi trên thuyền, bỗng nhiên vào cái lúc khoảng hôm xế chiều thì có một anh thanh niên nào không biết ở đâu tới ngay trước mặt ngài, rồi quỳ xuống trước mặt ngài đảnh lễ. Rồi thì ngài càng ngồi nói chuyện với anh thanh niên kia, hai người nói chuyện nhau đúng như là quen biết vậy. Thì sau đó thì anh thanh niên kia chắp tay đảnh lễ ngài rồi cứ chui ra rồi không ai thấy nữa, mất tiêu. Thế thì mọi người mới hỏi ngài, bảo là muốn thấy một người thanh niên đây mà không hiểu đó anh nó đi đâu mà trên cái thuyền này giữa mặt nước mênh mông như vậy mà sao thấy. Thì ngài bảo là vì người thanh niên đấy là thần miếu bây giờ được xả cái thân mãng xà đó nên đến đây đảnh lễ cảm tạ. Rồi thì sau đó người ta mới bắt gặp được cái xác của một con trong khổng lồ dài lớn. Đó, thì thế thì sau đó thì ngài lại tìm tới cái anh chàng mà giết ngài năm xưa, bây giờ anh nó trở thành một cụ rồi, một bác rồi. Và ngài kể lại cái câu chuyện là đỉnh mạng năm xưa. Thì cái người đi nghe xong ngỡ ngàng và lạ lùng lắm, mà không ngờ cái người mình giết năm xưa thì bây giờ trở thành anh thầy tu và tới đây có chuyện đó, có chuyện tình trước với mình. Ông này mới phát sinh cái tâm hướng thật và phát lòng tin trong sạch, quy và theo ngài trở thành một người đệ tử ngài để đi theo hầu. Thì bây giờ ngài lại bảo là hôm nay tôi còn một cái dư báo, tức là còn cái dư báo và một cái báo quả báo còn sót lại nhỏ thôi, nhưng mà tôi phải trả cho hết, cho nên phải đi trả. Và ngài dẫn ông này đi. Ở trên đường đi ngang qua một cái chợ, lúc bây giờ hai bên trong chợ nó gây gỗ đánh nhau, nó dàn ra gậy gỗ và dao búa thì đánh nhau, cài vào dưới nó can. Thì có một người ta mới quơ một cái gậy trúng đầu, ngài tái quỳ xuống đầu và quá. Đó là cuộc đời của An Đức Cao, người mà dịch kinh Bát Đại Nhân Giác, là một trong Di Đạo Thanh Kinh. Thì mình thấy An Đức Cao là người biết trước tất cả những mọi cái chuyện, thì mình thấy là đến thánh nhân mà cũng phải trả cái nghiệp báo, tức là những cái nghiệp mà báo mà ngài làm trong cái kiếp làm đó đối với ngài. Tức là trước khi mà ngài coi như rằng là giải thoát toàn bộ, thì coi như tất cả những cái duyên báo, những cái nghiệp báo thì ngài đều được trả cho hết, trả với một tính cách đúng nghĩa là trả, chứ không phải là gây thiệt hại cái tình duyên. Thế nghĩa rằng là vui vẻ mà chịu đựng, vui vẻ mà trả, hoan hỉ mà trả mà với một cái tinh thần sẵn. Thì với một cái tinh thần sẵn như vậy thì cái oan khiên đó nó mới tiêu trừ được, nó mới không còn nữa. Còn nếu mà mình oán hận thì tất nhiên cái tinh thần oan khiên kia nó mình còn nghĩ cách trả thù, mà nghĩ cách trả thù cho nên nó mới có luân chuyển, nó mới luân hồi cái kiếp sống của mình, và nó mới có luân hồi cái sự mà ân oán. Tức là cứ người này hại người kia, người kia hại người này, cứ như vậy luân lưu hoài, cứ giết mạng của nhau hoài, nợ mạng của nhau hoài. Thế thì đại khái như vậy. Nếu mà mình đây thì chỉ có một tuần, hai tuần, có ba tuần là sáu buổi, cộng với buổi hôm nay là 7 buổi. Mà tôi thì cái chân thì chưa có tính trước, cho nên thì cái chân thì bảo là nếu giải cái gì đó thì thấy cái tôi có thể làm chung. Nhưng mà giờ đây có thấy, tôi biết là thấy thích giải cái gì trong này để mà giải chung. Chứ nếu một mình tôi phải tính kỹ, tức là tính là 7 buổi đủ giải cái gì. Hay đâu biết là mình chương thì kể ra thì nó dài, để nó đến 42 chương rồi, thì nó hơi dài. Còn bát tài nhân giác thì nó lại hơi ngắn, bởi nó có 8 điều giác ngộ, mà mình một ngày giác một điều, mà mình có 7 buổi thì kể nó cũng tạm. Còn di giáo thì nó bình thường, mà hai đứa di giáo thì có lẽ thì là khi mà mình học hơi mình bắt đầu sống cuộc sống tu học mùa professional một chút á, thì có lẽ mình học di giáo mới học được. Về di giáo là Đức Phật chỉ bày trong chùa lấy ra làm kinh chính để dạy cho mấy chú mới xuất gia và hàng sa di. Tức là sa di và chúng điều là bắt buộc phải thuộc di giáo kinh. Thì mình biết là nó quan trọng như thế nào. Thì cái di giáo là kinh những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Mà trong này đó, trong cái phần này đó, nghe này di giáo kinh mà Ngài Chí Húc Đại Sư đó, lời bạc của kinh di giáo Ngài phải nói như thế này, tôi đọc cho mình nghe cái lời bạc của Chí Húc nói, tức là mình phải biết cái kinh này nó quan trọng vô cùng. Ngài nói rằng là Húc, là tên Ngài là Chí Húc, Húc khi chưa xuất gia, đọc di giáo này thấy ngay từng chữ đều là huyết lệ, tức là từng chữ đều là nước mắt và máu. Khi đã thấy pháp, tức khi đã xuất gia đi tu, nào dám ngờ quên, tức là nào có dám quên cái lời dặn bảo mà như huyết lệ của Đức Phật đâu, không dám quên, không dám ngờ, không dám nghi ngờ, không dám quên. Chỉ hận huệ mỏng chứng sâu, tức chỉ hận mình, chỉ giận mình là huệ thì kém cỏi, nghiệp chướng thì sâu dần. Sống núi con ngày và sống trôi con tháng một cách vô bổ. Tân 20 năm, đó là ngày tu 20 năm tầm tái này, tân 20 năm chẳng đạt được gì, không có đạt được điều gì hết. Đã chẳng thành đạo nhân cũng chẳng đáng bệnh y. Tân 20 năm chẳng đạt được gì hết. Bạch y cũng không đáng, mà đạo nhân cũng không thành. Bạch y là hàng cư sĩ, cái tổ khiêm tốn. Thế là Ngài bảo Ngài tu 20 năm nay chẳng đạt được điều gì hết, không xứng đáng là hàng cư sĩ, đừng nói là đạo nhân. Tức là người tu vừa ngũ tâm tự hổ, soi gương tự thẹn. Ấy cứ nhìn mình ở trong gương là thấy xấu hổ. Ấy cứ ngồi mà mình bắt tay lên trán và suy nghĩ lại mình thì thấy khổ gương, mà nhìn mình trong gương thấy thẹn thùng. Là bởi vì 20 năm chẳng đạt được gì, 20 năm tu này. Thế là tổ. Tại vì thế thì Ngài mới nói là vừa ngũ tâm tự hổ, soi gương tự thẹn, xong hư danh do người hiểu lầm. Xong cái hư danh của tôi Ngài nổi tiếng vô cùng, nói tới Chí Húc ai cũng biết, vua cũng để nữa. Thế Ngài bảo cái hư danh, tức là cái danh mà tiếng lẫy lừng của Ngài chỉ là cái danh xuông hư danh. Xong hư danh sau người hiểu lầm là tại do người ta biết chính xác tôi đấy thôi, cho nên người ta mới phục tôi. Thì nên người ta biết chính xác tôi thì xấu hổ vô cùng. Nên cái ý Ngài nói như vậy. Xong hư danh do người hiểu lầm, cung kính tình người nhận sai. Người ta cung kính tôi tại vì người ta nhận sai tôi đấy. Thì tôi đây bạch y chưa đạt, mới chỉ đạo nhân mà cung kính. Nhân phủ đất thẩm cư sĩ, nhân có cư sĩ phủ đất thẩm. Nài thỉnh giải kinh này, và nài định tôi để giải cái kinh này. Hàng ơi, tôi đã không thể tu được công đức nếu được sách thế gian. Và ngày hàng thật tôi đã tu được cái công đức sách thế gian. Công đức của thế gian, sách thế gian, tức là cái kinh di giáo này. Tức là chỉ rõ là hai pháp, gọi là bất cộng thế gian pháp yếu và cộng thế gian pháp yếu. Tức là cái công đức mà có cùng với lại chúng sinh, và công đức mà chúng sinh không thể đạt được gọi là bất cộng thế gian. Còn những cái công đức mà có cùng với lại chúng phàm phu gọi là cộng thế gian pháp. Tôi tin Ngài bảo là tha lôi, tôi đã không thể tu được công đức thế xuất thế gian, tức là giống như trong kinh này nói. Đành dùng văn từ lời nói, và đành phải dùng cái chữ viết và lời nói mà làm pháp thi để thi pháp cho mọi người, khác nào loài chim thuyết pháp trên trời. Vậy thì cái việc tôi làm, việc làm của tôi cũng khác thì loài chim thuyết pháp ở trên trời đấy. Tại sao vậy? Trên trời có loài chim nó luôn luôn thuyết pháp. Nhưng mà chẳng hạn như mình xem ở trong trường đồ cũng vậy, có những chim, đủ loài chim, bậc hạt khẩu thiết thông võ tăng tự giả cộng mạng chi điệu. Những loài chim nó mỗi lần ở trên thế giới cực lạc thì nó cất tiếng hót, thì cái tiếng hót của nó làm mình khởi cái tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tức là giống loài chim ở trên trời nó cứ thường thường nó thuyết pháp để làm cho chư thiên mình nó giải đạo. Đó là ở cung trời đầu xuất của Đức Phật Di Lặc. Thế thì mình thấy rằng là thế thì ngài bảo vậy, thế ngài ý ngài giống như là chỉ thuyết pháp mà chẳng hiểu ý gì. Nếu ý ngài muốn nói vậy là chỉ mong làm lợi ích cho người ta thôi, là vì vậy mà làm, chứ không phải là bởi tôi đã chứng đắc rồi mà tôi hóa độ cho quý vị. Nhưng mà dù bây giờ tôi chưa chứng đắc, nhưng mà tôi giống như là chỉ thuyết pháp cho quý vị có lợi ích, vẫn có lợi ích thì được nếu mà nhiệt tâm. Cho nên ngài bảo là ngài khác nào là chim thuyết pháp trên trời, sau một kẽ ánh sáng không nỡ tự tiếp. Thì ngài bảo là dù cho là một cái chỉ là một cái kẽ ánh sáng ở kẹp cửa, nếu mà mình đóng cửa tối om hết nhưng mà không thể kẹt hở thôi, cái ánh sáng lọt vào. Giống như trong một cái bóng đêm dày dặn vô minh, trong một cái cuộc sống mà người ta không biết đâu là đường đi và nẻo về. Thì trong kinh nói là tiểu tổ mang mang bất chi hà bản, nẻo trước của chúng ta luôn mù mịt, tức là cái tương lai của mình đâu biết mình sẽ về đâu. Mình không biết ngày mai mình sẽ về đâu, và sau khi mình rời bỏ cái thế gian này mình sẽ về đâu. Mình hoàn toàn mờ mờ và mịt mịt. Thế thì mình sống trong cái cảnh vô minh như vậy, về quá khứ mình đã không thân, tức là trước khi có thân này thì mình ở đâu, và do những nhân duyên tạo tác gì mà mình được cái thân như vậy, và do những cái nghiệp báo nào mà mình chịu những cái chiêu về những cái quả khổ như thế này, và do những cái phước báo nào mà mình lại được hưởng những cái phước mình đang hưởng như vậy, mình mới hoàn toàn mờ mờ và mịt mịt. Thế thì mình sống trong cái cảnh tối tăm như vậy. Như Đức Phật nói rằng là làm sao người thích thú khi đời mãn bị thương, sống trong cảnh tối tăm sao không tìm ánh sáng. Thế Đức Phật bảo là làm sao mình có thể vui và cười được khi mình cứ sống mãi trong cái cảnh đời bị thương bị đốt như vậy. Bị thương bị đốt tức là giống như người bị thương bị đốt, bị nóng bị bỏng, lúc nào nhiệt tưng thì cái tâm hồn của mình lúc nào nhiệt tưng thì lo tôi và tính toán. Thì hết lo chuyện này thì nó xảy ra chuyện kia. Chẳng bao giờ cuộc đời của mình mà tâm lý của mình có thể được bình bình hoàn. Bình trong một ngày thôi mình đã thấy hạnh phúc vô bờ, nhưng mà khổ nỗi mình cũng bình quá một tiếng. Cho nên nói tâm viên ý mãi, mình hết lo trong cái ngày lại lo đến đấu đi với kẻ của người nọ. Hết tịch thủ này, tịch thủ của thủ khác, hết chứng hại này, sinh chứng hại lại kia, và không bao giờ nó dừng. Từ cái khổ mình bắt đầu biết con mình hiện diện thế gian, và bắt đầu nghĩ tới cái lợi của mình, cho đến ngày hôm nay. Cho đến khi cuối cùng một đời nhắm mắt, tâm mình không bao giờ được. Cho nên tâm mình là cũng bị tốt, bị thiêu, bị đốt. Cho nên Đức Phật mà làm sao cười thích thú khi đời mà bị thiêu, sống trong cảnh tối tăm, sao không tìm ánh sáng. Thế giống như cái cảnh tối tăm như vậy, sao chỉ đi tìm ánh sáng. Thế Đức Phật chỉ rõ như vậy, thế thường là bảo, thế bây giờ trong cái cuộc đời đời vô minh như vậy, trong cái đời vô minh tối tăm của tôi 20 năm tôi chẳng đạt được gì. Nhưng mà chỉ một cái ánh sáng, tức là chỉ một sự hiểu biết nhỏ bé của tôi cũng không nỡ tiếc. Cho nên sau một kẻ ánh sáng không đỡ tự tiếp, mượn công đức này là dùng cái kẻ ánh sáng đó hồi hướng Tây Phương. Anh làm nhất thiết cái gì hồi hướng về Tây Phương đó. Và lúc nào cũng chỉ nhất tâm để được về tịnh độ. Hướng Tây Phương chỉ mong làm cái an tầng và thấy A-di-đà rộng nó tắt yếu mà thôi. Đó, ngài vậy. Chỉ mong hồi hướng về quả Tây Phương, chỉ mong sao mong chỉ được làm chim cái an tầng già để thay thế Đức Phật Di-đà thuyết pháp cũng mãn nguyện thôi. Ở chim ca lăng tận già như vậy tôi nói, tức là tất cả những loài chim như vậy là đều do nơi sức thương lực của Đức Phật A Di Đà mà quá, chứ không phải là do nghiệp lực mà sinh thành chim. Bởi trên thế gian nó không còn có nghiệp khổ nữa, nó đâu không còn có địa ngục ngạ quỷ và súc sinh không còn nữa. Cho nên chim ở trên thế giới đó cũng là do nơi cái từ bi lực và thương lực của Di Đà mà tạo nên thôi. Cho nên ca lăng tận già nó biết các pháp diễn luôn đủ các pháp như tất bồ đề tầng, bát thánh đại tầng, vân vân. Nhưng mà chim nó cũng không có hiểu và không có biết gì, bởi nó chỉ là thần lực của ngài Di Đà mượn tiếng chim để mà diễn riêng các giáo pháp thôi. Thế thì quên nhiều lâu cũng đủ rồi, chỉ mong rằng các lăng tầng già để thay A Di Đà rộng nó các diễn mà thôi. Chứ mình thấy cái kinh Di Giáo, cái lời bạn thì ngài nói như vậy rồi. Nên mà bốn chữ là một thiết lệ của trong này ngài nói, tức là trước khi nhập diệt không dặn một cái gì ngoài cái mà chỉ lo âu cho mình thôi, cho những người còn tại thế. Là làm thế nào để ngừng được khổ, làm thế nào để lìa tạng nghiệp, và làm thế nào để diệt phiền não. Ba cái đó là ba cái tai họa cho cái cuộc sống của mình. Ba cái đó là ba cái làm cho mình tối tăm và làm cho mình bị thiêu đốt. Đó là do bởi tà nghiệp, đó là do bởi cái phiền não không dừng, và đó là do vì chịu bao nhiêu cái quả khổ. Đó là về phần công thế gian pháp yếu. Thế thì Đức Phật chỉ ra 8 cái công đức của tất cộng thế gian pháp yếu để diệt trừ những cái tiền. Đó là nội dung của Di Giáo kinh. Và Đức Phật phải dặn dò mình được lưu từng tí. Cho đến trước khi từ vĩnh viễn từ biệt thế gian, Đức Phật cũng chỉ nghĩ cho mọi người thôi. Cho nên tha thiết vô cùng nói cho mọi người. Vì vậy ngài chỉ lúc như bằng là từ bi rất mực, từ bi không cùng tận. Thế là chỉ nghĩ tới cái sự giải thoát cho mọi người. Trước cái lúc đó ngài có dặn là dỗ tôi phải làm cái gì, nên ông phải nhớ cúng cho tí, nhớ đừng quên, tôi thường tôi hay ăn cái đó, bây giờ phải nhớ cúng cái món đó cho tôi. Dặn dò như vậy, hay là nhớ mấy cái mà vua chúa cúng cho tôi quý lắm, cất đi ngay, cất trong tủ cho nó kỹ, để mà cho ai người ta lấy người ta xài khẩu. Đức Phật không có dặn một cái tí gì như vậy hết trơn, mà nhất nhất chỉ là căn đi dặn lại phải tu thế này thì diệt cái kia chẳng hạn. Nói ví dụ một cái tinh thần, Đức Phật bảo là nói ví dụ một điều, Đức Phật bảo như thế nào thì tỉnh thức lo tu, cho nên chớ có ham ngủ. Nói ví dụ vậy, ta bảo là ngủ đó là giống như con rắn, cái tính ham ngủ của phải đảm nó như con rắn vậy. Một người nào không thể ngủ yên khi họ biết trong phòng họ có một con rắn nằm ở trong này, họ khó ngủ được, họ phải lo tỉnh thức để lục soạn, để đặt cho được con rắn vứt ra ngoài phòng, rồi thì họ ngủ yên. Cũng vậy, một người gọi là trường tu, một người có trí, một người có trí tuệ, thì đó khi nào phải dùng cái móc câu bắt rắn. Mà móc câu bắt rắn là gì? Móc câu đó là móc câu của sới của loài. Dùng móc câu đó, cái con rắn là giải là hai người vứt ra khỏi tâm mình, bây giờ ngủ được. Đây là Đức Phật nói về sự thật. Đức Phật mà nhấn nhấn lại thì bởi vì bây giờ xung quanh Đức Phật là hàng tỷ phú không. Đức Phật bảo Đức Phật khi ấy sân hận còn đáng chê, nhưng mà còn có thể tha. Khi hàng tu mà sân hận mà vụ oán thì không thể nào tha được. Thì trong bao nhiêu đó cái lời dặn đi dặn lại của Đức Phật ngài đều chú trọng như vậy. Thì chính vì vậy mà ngài khi Đức Phật khi mỗi lần tập xong tôi cảm động vô cùng, bởi vì không có người nào có cái tinh thần tự bi rất mực như là Đức Phật. Và trong mỗi lần nói của Đức Phật như vậy, chỉ ra bảy những cái giáo pháp cuối cùng như vậy, Đức Phật tha thiết vô cùng, cho nên nói giống như là nước lệ, cho nên khi nghe thấy là chỉ rất cảm động vô cùng. Thế thì ngài đã thấy về cái thực sự của ngài ở Úc thì trước khi mà mình giảng kinh nào trong này á, thì tôi giới thiệu qua cho tất cả mọi người biết qua về thực sự của ngài ở Úc. Ngài là tổ chính của tỉnh Độ Tông. Ngài học chung tên là Tế Minh từ Chấm Chi, người Ngô huyện tỉnh Giang Tô. Phụ thân của ngài chỉ tại Bi Chú hơn 10 năm. Một hôm mộng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát trao cho ông ta một đứa bé. Thì trong thời gian đó bà mẹ của ngài chỉ lúc đang mang thai. Sau đó thì sinh ra ngài. Lúc 7 tuổi thì ngài chỉ ăn chay thôi và không dùng mặt bao giờ. Mãi cho đến năm 12 tuổi khi bắt đầu đi học và học sách thánh hiền, ngài là người thông minh nhất, ngay từ tuổi nhỏ mà học sách thánh hiền đã hiểu tư tưởng của thánh nhân. Cho nên khi đọc sách của thầy Khổng, thầy Tăng thì ngài sinh ra cảm khái và nghĩ thấy đúng là bậc thánh nhân không có khác gì. Cho nên ngài cảm thấy tinh thần của Khổng mạnh, nó thấm nhập vào trong ngài. Ngài sinh ra cảm khái và quyết gắn tác cái việc làm của thánh nhân, thề diệt đạo trực và đạo lão. Cho nên ngài bắt đầu sinh cái tâm là bài xích đạo Phật và đạo lão cực kỳ. Bây giờ mới lên 12 tuổi, từ đó ngài bỏ không còn ăn chay nữa, bỏ không chay nữa, và viết hơn 10 thi luận, 10 bài luận của ngài bài xích dị đoan, khỏi đạo Phật đạo lão rồi mê tín dị đoan. Mấy đêm liên tiếp trong cái khi ngài viết những 10 cái bài tiểu luận đó thì ngài đều mộng, đêm là mộng thấy mình cùng thầy Khổng và thầy Nhan đàm đạo. Đó là Khổng Tử và Nhan Nguyên đàm đạo. 17 tuổi đến năm lên 17 tuổi nhờ đọc Từ Chi Lục và chúc xong thủy bút của Liên Trì đại sư. Liên Trì đại sư là ngài thân thê với cả tổ thứ 8 trước ngài. Ngài nhờ đọc hai cái tác phẩm đó là Từ Chi Lục và chúc xong thủy bút của Liên Trì đại sư, tiếp tục lỗi lầm bán vợ tổ trước, ăn năn sám hối, đốt sạch các bài tỷ tập luận kia. Năm 20 tuổi, đêm năm 20 tuổi tới 17 tuổi thì ngài bắt đầu sám hối, ngài đốt sạch hết những cái bài mà bán tập. Tới năm 20 tuổi khi ngài chú thích Luận Ngữ, Luận Ngữ là bộ sách của một trong tứ thư của đạo Nho. Luận Ngữ là viết là những lời đối thoại của Khổng Tử với lại thằng Ngôn Luân. Tiến công thiên hạ quy nhân, thiên hạ đều quy về nhân, từ tính nhân, nhân nó là đại khái nói như đạo Phật như là từ bi vậy. Thì ngài không sao viết tiếp, quên ăn bỏ ngủ suốt 3 ngày đêm, bởi vì cảm động quá, cảm động về thánh nhân. Tức là thánh nhân một đời lo làm sao trong thiên hạ quy nhân, thiên hạ để quay về với nhân cả. Cho nên ngài cảm động đến độ mà không sao viết tiếp, quên ăn bỏ ngủ suốt 3 ngày đêm, ngộ được tâm pháp của Khổng Nhan, thầy Khổng Thầy Nhan. Một lần năm đó, cha mất, do nghe kinh địa tạng bổn nguyện phát tâm xuất thế, thì đó chuyên trí nhập Phật. Thì ta bố hàng ngày thì bao nhiêu cho cha ngày phát tâm niệm Phật để cầu nguyện cầu tạ sinh trong bụng. 23 tuổi nghe giảng kinh Lăng Nghiêm, đến câu thế giới tại không, không sinh tại giác, sinh là hoài nghi. Khi ngài nghe giảng kinh Lăng Nghiêm đến câu đó thì ngài hoài nghi không rõ do đâu có đại giác này, tại sao sinh khởi hư không là thế giới, hay là thế giới và con người từ đâu mà ra. Rồi thì trong lòng mê muội không rõ, lại đưa các chứng ngại không chồng tán loạn, công phu không sao thành tựu, sau đó thiết chí xuất ra để thuyết sát và tham cứu đại sự này, và bắt đầu thiết chí xuất ra. Năm 24 tuổi, một đêm mộng thấy tham bái Hán Sơn Đại Sư. Hán Sơn Đại Sư là lâu lắm rồi tôi có kể chuyện của ngài, các nghe vinh bác nào còn nhớ. Hán Sơn là người mà cho đến bây giờ cái lục thân, tức cái xác thân của Hán Sơn hãy còn, không có đứa, không có hư thối, và được để thờ ở tỉnh Quảng Châu trên tàu hiện tại, cùng với lại xác thân của hai vị nữa là Lục Tổ Năng và Vô Hà Thiền Sư, là ba vị tăng thánh tăng, và bây giờ họ còn xác thân. Tức khi Hán Sơn Đại Sư ngồi thiền nhập định và nhập nước bàn luôn, những cái xác thân của ngài giờ đây vẫn ngồi trong tư thế kiết già, và còn cho đến bây giờ Hán Sơn đã được nhà Minh trước nỗi ích một khoảng thời gian thôi. Thì tôi kể cho hồi xưa tôi kể câu chuyện nhà Hán Sơn. Hán Sơn mà bà mẹ mới đầu gặp ông tăng tới nhà xin, rồi bà mẹ đang cúng, rồi ông tăng có ông bèn không buồn tắm hơn nữa, bà mẹ đang rước theo dưng tăng kia uống, rồi bà mẹ đang đổ cái cúng dường ông tăng kia nhận xong chỉ chắp tay nói A Di Đà Phật xong quay lưng bỏ đi. Hán Sơn bây giờ mới lên 78 bất mãn vô cùng, nói mẹ có cái người nào bất lịch sự như vậy, để xong mẹ cho họ mà họ cũng buồn một đời tăm ơn quay lưng đi. Thế bà mẹ mắng mày nhỏ cũng biết hết, tại sao ông ta phải cảm ơn mẹ, và mẹ tặng ngược lại mẹ còn phải cảm ơn ngài nữa. Hán Sơn bảo ông đó là ông nào mà ghê gớm này. Thì bà mẹ ông đó là Du Tăng. Hán Sơn bảo Du Tăng là cái gì, và mẹ mày nhỏ cũng biết, nó là nếu ông Tăng bỏ nhà bỏ cửa bỏ hết tất cả mọi sự ở cuộc thế gian này để đi tìm sự giải thoát. Hán Sơn nghe nói về những hồi suy nghĩ của những người con bộ hay á, vậy con quái làm đến Du Tăng, nhưng mà mẹ mày làm cho rồi. Nó cười nó vậy, tại vì ngày xưa từ đó Hán Sơn không có thích đi học, mà bà mẹ khi mà bà mẹ bắt thì đi học thì Hán Sơn mà học để làm gì vậy, bà mẹ mà học rồi mới đi thi. Hán Sơn mà đi thi thì làm gì, mà mẹ thì mới đầu đâu mới làm quan. Hán Sơn mà làm quan thì sao, nếu mà mẹ thì mới đầu làm quan huyện, quan tỉnh, rồi sau này giỏi thì thăng lên làm quan thượng thư. Rồi Hán Sơn bảo sao nữa, rồi bảo thì thăng lên cho tới tể tướng rồi sao nữa, rồi bà mẹ bảo thì tể tướng hết rồi chứ không muốn sao nữa. Hán Sơn bảo có bao nhiêu sao thôi, và từ sau trở thành ông tăng. Thì những cái câu chuyện về cuộc đời Hán Sơn thì tôi kể ở mấy cái kỳ trước, kỳ trước rồi. Thế thì ngày năm 24 tuổi, ngày mộng thấy mình gặp Hán Sơn, ngưỡng mộ đại sư đức hạnh, giận mình thiếu duyên. Ngưỡng mộ đức hạnh của Hán Sơn đại sư, giận mình thiếu duyên, nắm được tình cũ tức là cái vị cao tăng như vậy, nước mắt đầm đìa. Nhưng ngày khóc, Hán Sơn vỗ về, đó là khổ quả niêm yết khổ nhân, và đó là cái khổ quả. Mà đã thấy khổ quả thì phải nên truy cứu cái khổ nhân. Hán Sơn chưa nói hết lời, ngài đã ứng khẩu đáp: đệ tử chỉ cầu tối thượng thừa, không cầu tiểu thừa tứ đế pháp. Thế ngài trả lời Hán Sơn là đệ tử đó chỉ cầu pháp tối thượng thừa, còn cái tứ đế pháp, tứ diệu đế pháp không cầu, đó là cái tiểu thừa. Hán Sơn ngợi khen: mừng thay, cư sĩ có chí hướng thượng thực rất có được, tương lai dầu không được cao diệu như hoàng bá minh đế, cũng siêu ngộ như ngang đầu Đức Sơn. Thế thì Đức Sơn và Lâm Tế là hai vị cao tăng của đường nhà Đường, mà nổi tiếng là hét của Lâm Tế và gậy của Đức Sơn. Tức là đến Đức Sơn là không ăn hèo thì cũng ăn gậy, không cách gì quá. Hồi đào là phải bị ăn hèo ăn gậy, cho nên nổi tiếng là gậy của Đức Sơn, hét của Lâm Tế. Lâm Tế là khi nào cũng hét để khai thị cho hàng đệ tử. Chẳng hạn khi Lâm Tế đáp cái gì hay nói cái gì là Lâm Tế thường hét một tiếng. Cái tiếng hét đó của Lâm Tế đó làm cho người ta người nào yếu muốn phía là về là cũng phải mất ngủ mấy đêm. Còn Đức Sơn thì dùng gậy mà đánh, cho nên nói là gậy của Đức Sơn, hèo gậy của Đức Sơn là hét của Lâm Tế. Thế thì Hán Sơn bảo là ông á, tức là Chí Húc, tương lai dù nếu không được cao diệu như Hoàng Bá và Lâm Tế là hai thầy trò, thì cũng siêu ngộ như nhau đầu Đức Sơn. Ngài vừa định hỏi thì chợt tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một cơn mộng huyễn. Rồi thì liên tục 3 lần liên tiếp đều mộng thấy Hán Sơn, để gặp ngài Hán Sơn. Thì lúc bây giờ ngài Hán Sơn đại sư ở tại Tào Khê xa xôi, cho nên Chí Húc không thể tìm đến được. Bởi vậy ông xuất ra nơi tiếp dẫn cho đệ tử của Hán Sơn và được đặt pháp danh là Chí Húc. Cho nên vì ngày càng chúng mình có cái nhân duyên với Hán Sơn đại sư, nhưng mà bởi Hán Sơn ở xa quá, ngài không xuất gia được, thì mình xuất gia với đệ tử của Hán Sơn, thế là trở thành gọi Hán Sơn hồi xưa ông được. Và giữa hàng thu năm đó, tức là mới xuất gia có một năm, ngài nghe cổ đức pháp sư giảng suy bất luận tại chùa Cần Thơ, vừa nghe xong liền hiểu rõ áo chỉ của pháp tướng, xong dạ không khỏi sinh nghi. Phật lý cũng vô dư, áo chỉ của pháp tướng có mâu thuẫn với tâm chỉ của Lăng Nghiêm không? Để trước khi ngài tu này từng nghe Lăng Nghiêm. Đó. Thế thì pháp tướng duy thức thì nói thì tướng, còn như Lăng Nghiêm nói thì tính, thì tính tướng đâu có mâu thuẫn hay không? Đó. Cho nên ngài liền đứng dậy hỏi cổ đức pháp sư đáp rằng hai tâm tính tướng không thể dung hội được, không thể hòa hội được. Ngài nghe xong càng nghĩ lầm lạ, chả lẽ chân lý của Phật đạo lại có thể chia bày riêng làm hai sao? Nên ngài nghĩ không lẽ chân lý là chia làm hai và hai chân lý được sao? Thế thì tính là tướng cái nào là chúng? Thế rồi nhìn đến Kính Sơn là ở Hàng Châu bây giờ, Hàng Châu. Mùa hè năm sau, nhờ tính cần tu trì khẩn thiết gia công, bỗng nhiên thân tâm thế giới thầy đều tiêu hết. Nhờ vậy ngài hiểu rõ thân và chúng xuyên hòa hợp này, từ vô thủy đến nay, chỗ này xuất sinh, chỗ kia tận diệt. Còn bản thân vọng tưởng này ảnh tượng với sóng trần sát na hiện diệt không dừng, tức là cả thân lẫn tâm của mình trong mỗi một sát na nó đều biến diệt không dừng, nó đều biến dịch không bao giờ sụp đổ. Đích thực chẳng phải do phù mẫu sinh ra, từ đó hướng triệt cả hai tâm tính tướng rõ biết căn bản chẳng hề mâu thuẫn, bao nhiêu công án kết mỏ kinh luận đều soi tỏ trước mắt, thì nó đắc ngộ và ngài hiểu rõ cái biến thân này là do từ đâu mà sinh ra. Ngày 8 tháng chạp thọ giới phục túc trước tháp Chu Hoằng, 26 tuổi thọ Bồ Tát giới, tức là mình thấy ngày 24 tuổi phải đi tu, thì chỉ có 25 tuổi thọ giới phục túc mà đã giác ngộ rồi. 26 tuổi thọ Bồ Tát giới, phát tâm duyệt kháng luật tạng của đại thừa thượng. Tiếp lãnh lời thầy hỏi rằng là ông đã thọ đại thừa pháp, cớ sao còn tu tập tiểu thừa giáo? Ngài đáp: như lời vốn từng, há có thể bỏ từng dưới mà lên từng trên trước được sao? Ngài tiếp lãnh lại hỏi: hiện tại ông đã lên từng trên rồi, hà tất phải men xuống dưới? Ngài thưa: từ đời lời tha, lên cao mà ở thấp, từ gốc đến ngọn đều chẳng thể bỏ. Ố, Phật vốn không lừa tịch trường, há lại có thể cưỡng chia thượng hạ cao thấp được sao? Cái lời trả lời của ngài mình thấy rằng là cái chi kiến của ngài thật khác hẳn. Tức là khi ngài tu tập luật của cả tiểu nhất đại, thì sư phụ của ngài bảo là ông bây giờ đã thọ cái giới đại thừa rồi thì còn theo cái giới tiểu thừa làm chi? Thì ngài bảo là chưa từng nghe ai nói rằng là bỏ cái đầu chót mà leo mà làm luôn cái đầu ba đầu tư được, cho nên chắc chắn phải có từng bậc. Nên sư phụ nói lại: thế nay ông đã lên trên từng ba đầu tư rồi mà, chứ đâu phải là ông đang được lớn lên đâu, ông đã lên từng ba đầu tư rồi xong rồi mang xuống làm chi? Thì ngài bảo, ngài đáp như vậy, ngài bảo là tuy thân mình tư cao đó, nhưng mà mình thường hành thấp, tức là cao thấp đều không bỏ, gốc ngọn đều không chừa. Vậy bởi vì xưa nay Đức Phật chưa bao giờ lìa cái sự tịch tính, cái sự tịch trường, sự tịch tính, Đức Phật chưa bao giờ lìa đó. Thì vì chính không lừa đó, tức là cái ngụ ý nói rằng là gốc hay ngọn thực sự ra rằng là đều là một, gốc hay ngọn thì cũng chỉ là một mà thôi. Cho nên cũng giống như là mình đã từng nghe, thực sự thì cái điểm khởi nguyên chính là cái điểm cuối cùng, cái điểm trung cực, và cái điểm trung cực chính là điểm khởi nguyên. Chẳng hạn thì dù bây giờ mình đứng đây, rồi mình đi một tour, mình đi đến cái chỗ xa nhất không, thì cái chỗ xa nhất chính là điểm khởi nguyên của mình vậy. Tức trừ khi nào mà mình phải lồn lại ngay chỗ đó thì là mình đã đi xa. Còn bây giờ mình đi xa mấy xa mấy xa mấy đường, nó cũng vòng trở lại cái chỗ đó thôi. Thế thì đối với Đức Phật, nó đuôi hay ngọn, đầu hay gốc đều không khác. Cho nên là bằng là không thể nào mà nơi cái sự tư duy như vậy mình có thể cưỡng chia được thượng hạ và cao thấp. Năm 27 tuổi sau khi xem hết một lượt về luật tạng, mới hai đời sống dễ đầy giảng ngụy hư phù bất thật. Khi mà ngài nghiên cứu luật tạng thì ngài thấy rằng là cuộc sống này người ta giả dối, hư phù và bất thật, không có thật tí nào nữa, và đầy dẫn giảng ngụy. Mà đó là do cái cớ gì vậy? Để do cớ bỏ phế luật học lâu nay, tức là người ta chú trọng đến cái mặt giới luật. Và giới luật đó là tứ chứng tại gia và xuất gia của đạo Phật, đều có giới và luật hết, đều có giới hết. Nếu người nào cũng giữ giới thật chứng thì là nó không có cái mà hư phù và bất thật như vậy. Nay các tâm môn lại phát sinh lưu tệ tranh chấp lẫn nhau, cũng vì không có chính kiến cho nên thiền chê tịch. tình chê mật, mật chê thiền. Đó, nói ví dụ vậy, cứ chê luôn lưu nhau, chê lung tung người tu cái này bác mấy kia, người nào tu thiền thì nói là ô mình tịnh là để cho mấy bà già. Đó, người mà tu tịnh thì chê tu thiền, ô tu thiền là tổng hòa nhập ma. Rồi thì cứ như vậy mà chê nhau. Cho nên cái tệ trạng mà chê nhau như vậy không phải chỉ ở cái thế giới này nay mà ngay từ cái đức của ngài nữa. Ngài cho là chi ví không có chịu để ý tới Phật học, cho nên mới sinh ra như vậy. Cũng vì không có chứng kiến, ngài không có cái chứng kiến không thấy rõ, chỉ biết đàm luận chân lý, tức là chỉ biết đàm luận chân lý thôi mà coi thường sẽ luận. Cho nên ngài quyết tâm phòng này, cái tinh thông luận học. Bây giờ mình coi cái sự kiên cố của ngài, tinh thông luận học cuối cùng, nghiên cứu luận học trọn đã bao nhiêu năm chúng ta đời này. Thế mà ngài tự phê này, tập khí tiền não còn mạnh, công cách còn nhiều khuyết. Thế ngài bảo là tập khí tiền não nơi ngài còn mạnh lắm, tức là ngài còn tiền não dễ lắm, mà công cách của ngài, tức cái tư cách của ngài còn nhiều khuyết lắm, cho nên thề không làm hòa thượng. Hòa thượng đây là vị truyền giới sư, tức là ngài thề ngài nhất định không bao giờ chịu truyền giới. Ai làm cái chức truyền giới sư thì truyền cho ngài chịu làm. Bởi ngài nói là vừa ngài bảo tôi tập khí tiền não còn mạnh lắm, công cách của tôi nó còn thiếu sót lắm. Sau ngài còn tuyên bố tam nghiệp chưa tịnh, tam nghiệp đó là thân thổ ý, chưa có thành tịnh, tam nghiệp của tôi chưa tịnh. Làm gọi là biết luật, tức là làm xưng là biết luật, nhưng mà thẹ danh không như thật. Xong rồi xấu hổ là cái danh xưng nó không đúng như sự thật. Thế người ta cho tôi là người giỏi luật lắm, nhưng mà tôi xấu hổ là bởi vì cái danh khen nó không đúng như sự thật của tôi. Tại vì bậc cổ đức luôn luôn khiêm cung như vậy, phải khiêm tốn như thế. Nỗ lực đại sư một đời không cầu sanh văn, thì thức ý xuất ra biện pháp ba lời thể nguyện. Thì nghe tướng này, ba lời thể ý xuất ra. Thứ nhất, chưa chứng vô sinh pháp nhẫn thì không không nhận độ chứng, tức là chưa chứng được vô sinh pháp nhẫn nhất quyết không tu đệ tử. Thứ hai, không lên ngôi cao, nhất định không chịu ở ngôi vị cao. Thứ ba, thà là chết đói chết lạnh, quyết không bị trưởng giữa cái sắc thân này mà tụng kinh sám, tụng kinh sám mà quá duyên. Tức là ý ngài nói rằng là chỉ sống nhờ vào những cái chuyện mà tạm nói á, tức là chỉ có là định đám thôi. Là bởi vì đa số rằng là chùa chiền, nhất là chùa làng hay chùa gì đó, thì cái sự sống chính là cái mặt cầu cúng thôi. Đó, thành chính vì ngài thấy như vậy cho nên ngài mới phát được việc như vậy. Tức là ngài dò hỏi là khi mình xuất ra đó là phải thề quyết để giải thoát, chứ không phải chỉ để sống thôi, không phải chỉ để là ăn người cầu cúng để sống thôi, để tìm sống thôi, mà là phải để tìm giải thoát. Cho nên thà chết đói chết lạnh thì nhất định không chịu, không chịu làm. Thế thì ngài phát sinh ra ba lời thề như thế. Và khi ngài từng dẫn chú đi xuất gia, vì cha mẹ mất, như mình biết khi ngài đi xuất gia là cha mẹ đã mất rồi, nên ngài từng dẫn chú đi xuất gia. Ngài cũng khẳng định quyết tâm của ngài có cái câu thơ thiên biến tất cả chắc từ tâm thiên cổ nhiên, có nghĩa là cuộc thế gian này nó thay đổi, mình không thể nào lường được, thay đổi mai giờ không sao lường được. Một người mà mình bắt đi một thời gian dài, những gặp khi gặp lại, nhiều khi đã nhận không ra rồi, nhiều khi đã thấy khác hẳn rồi. Rồi mình đi vậy, nhưng mà người nào mà cách đây một năm, hai năm gì đó mà chưa đến chùa Quan Âm, giờ đấy đến thấy khác hẳn rồi còn chi nữa. Đó là cái vô thường, cái thay đổi. Thế thì ngài bảo là cuộc sống này nó thay đổi không lường, nhưng mà tâm ngài thì vẫn thiên cổ mà thôi. Ông xưa sau này vẫn ngàn năm cái tâm này nó vẫn không thể thay đổi. Thế bà thím là vợ ông chú của ngài mới hỏi ngài, và cháu sang thường danh văn tiếp tục. Rồi cháu đi xuất gia như vậy, chắc cháu xuất gia để làm thiền trí thức. Thế thì thiền trí thức đó là chỉ vì vậy, chỉ làm thầy, thiền trí thức là thầy của người ta. Thế thì nhà nho cũng trách nho nói cái câu về này. Nhà nho bảo phù nhân chi hoạn tại áo vi nhân sư. Tức là cái họa của con người ta là do mấy cái tính thích làm thầy thiên hạ. Tức là thích làm sếp, thích làm thầy, cho nên nó mới sinh ra cái họa. Đó. Thế thì bà thím hỏi như vậy, hỏi thánh này, nó bảo là cháu đây tức là khinh bỉ hết cả danh văn tiếp tục, tức là đi tu sách để làm thầy thiên hạ. Và cái đó nó mới là cái mà hòa không thiên nguyện. Thế thì ngài đáp, Phật không chẳng mang uống thứ khác, Phật còn không cần nữa là nói chuyện làm thứ khác. Bà thím cái liền hỏi, nếu Phật mà đã chẳng mang thì cần gì phải xuất gia? Thì ngài đáp, chỉ cần phục hồi bổn lai diện mục, tức là chỉ cần phục hồi lại cái khuôn mặt xưa nay, tức là biết được cái đâu là cái ngã chân chính, đâu là mình chân thật, thì cần phải thôi. Và kiếm gọi khen được rồi. Thế thì mình thấy vậy. Chẳng hạn như là như kỳ trước mà tôi có nói chuyện ở đó, như khi tôi với thầy Nhất Trân mà qua Orlando gặp thầy chủ trì chùa Long Vân và thầy Hồng Đạt, thì thấy có thỉnh thầy Nhất Trân thuyết pháp. Thì thầy Nhất Trân có nói như vậy, thầy Nhất Trân bảo bây giờ thầy muốn thuyết cái gì, thầy bảo là thầy thuyết cái gì cũng được hết á. Thầy Nhất Trân bảo giờ tôi trước là khuyên Phật tử đừng đi chùa. Cái thánh hồi đó thấy chân thật, thấy nói được cũng được, miễn là ở nhà mà tôi cũng chân thật.